Câu hỏi B11. Người tu hành tiểu thừa có được vãng sanh không? Hỏi: Thưa thầy, người tu hành tiểu thừa có thể vãng sanh được không? Đáp: Ngài Tịnh Ảnh đã giải thích câu hỏi trên một cách rất khéo léo như sau. Ngài Thiên Thân viết trong Vãng Sanh Kệ rằng: Chủng tánh nhị thừa đều chẳng được vãng sanh. Quán Kinh lại bảo chúng sanh nhị thừa cũng được vãng sanh. Nghĩa là làm sao? Xin giải thích. Chúng sanh tiểu thừa, thanh văn, duyên giác là người trước đã từng quen tu tập tiểu thừa, nhưng đến khi lâm chung phải phát tâm đại thừa, trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, tức thượng cầu hạ hóa, thì mới được vãng sanh. Nếu dùng tâm tiểu thừa, tự độ, không độ tha, cầu sanh cõi ấy, thì không khi nào được vãng sanh. Vì vậy, Ngài Thiên Thân bảo, chủng tánh nhị thừa chẳng được vãng sanh. Câu hỏi B12. Tiểu thừa và chứng tiểu quả. Hỏi: Nếu bảo là đã dùng tâm đại thừa để vãng sanh, thì tại sao sanh cõi kia xong lại chứng tiểu quả, thưa thầy? Đáp: Do người ấy vốn đã tu tập tiểu thừa lâu ngày, nên quen học cách quán sát khổ, vô thường, vân vân, nơi những pháp ấy. Sanh qua cõi kia, nghe nói khổ, vô thường, vân vân, liền ngộ giải, nên chứng tiểu quả. Vốn do lúc lâm chung phát tâm đại thừa cầu vãng sanh cõi kia, nên khi đã đắc quả A-la-hán trong cõi kia, liền sẽ cầu đại thừa, lìa tiểu hướng đại. Câu hỏi B13. Công năng của niệm Phật. Hỏi: Đức Phật khuyên phụ vương hành pháp niệm Phật tam muội. Phụ vương bạch Phật: Công năng của niệm Phật ra sao? Đáp: Phật bảo, như giữa cánh rừng Y Lan rộng đến 40 gia tuần, có một cây ngưu đầu chiên đàn, tuy đã bén rễ nảy mầm, nhưng chưa trồi lên khỏi mặt đất. Rừng Y Lan chỉ có mùi thối, không thơm tho gì. Nếu có kẻ nào ăn phải hoa quả của cây Y Lan sẽ phát cuồng mà chết. Lúc sau, mầm cây chiên đàn dần dần tăng trưởng, vừa sắp mọc thành cây thì mùi thơm đã ngào ngạt, đủ sức biến đổi cả khu rừng đó thành ra thơm ngát cả. Chúng sanh trông thấy lòng sanh hy hữu. Phật bảo phụ vương, tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng giống như thế. Chỉ cần hệ niệm chẳng ngơi thì quyết sẽ sanh ở trước Phật. Một phen đã vãng sanh liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi, như cây có mùi thơm kia biến cải cả rừng Y Lan. Rừng Y Lan vừa nói ví cho tam độc, tam chướng, vô biên các tội trong thân chúng sanh. Chiên đàn ví cho tâm niệm Phật của chúng sanh vừa sắp mọc thành cây, nghĩa là hết thảy chúng sanh chỉ cần niệm Phật liên tục chẳng ngơi thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành. Câu hỏi B14. Cư sĩ có được vãng sanh thượng phẩm không? Nếu có thì cách hành trì như thế nào? Hỏi: Bạch thầy, hàng cư sĩ chúng con có phần trong ba bậc thượng phẩm vãng sanh không? Và chúng con phải tu hành thế nào để sớm đạt được chí nguyện độ sanh? Đáp: Cảm ơn đạo hữu có câu hỏi ngắn gọn nhưng rất hay, mang lại nhiều lợi ích cho hành giả tịnh độ. Công đức này không phải là nhỏ. Tôi rất hoan hỷ giải đáp như sau. Thứ nhất, cư sĩ, Phật tử tại gia vẫn có thể vãng sanh vào ba bậc thượng trung hạ. Điển hình như Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu, 500 thị nữ, Việt Quốc Phu Nhân, Lưu Di Dân cư sĩ vân vân đã vãng sanh thượng phẩm. Xin đọc câu đáp 19 phần giải nghi, sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Thứ hai, phương pháp hành trì. A lớn, chánh hành. A nhỏ, thọ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới. Nếu được thọ thêm Bồ Tát giới càng tốt. Nghiêm trì giới luật đã thọ, chớ sai phạm. Nếu vô tình phạm giới, liền chí thành sám hối, thề quyết không tái phạm. B nhỏ, phát Bồ Đề tâm một bề chuyên niệm, chuyên tu chánh định nghiệp, buông xả vạn duyên, niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, nhập Phật thất. C nhỏ, niệm Phật phải đạt bất niệm tự niệm để được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, đúng theo lời dạy của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư. Hành giả Tịnh Độ mỗi ngày niệm Phật 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Xin đọc phần 4 và phần 5 sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. B lớn, trợ hạnh. A nhỏ, xiển dương Tịnh Độ, chia sẻ kinh nghiệm hành trì cho bạn đồng tu. B nhỏ, cúng dường tam bảo là giúp duy trì mạng mạch Phật Pháp được lâu dài. C nhỏ, ăn chay. Ăn chay là dừng nghiệp sát sanh, nuôi lớn lòng từ bi, ứng hợp Bồ Đề tâm. Ăn mặn là ăn thịt chúng sanh. Họ vốn là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Mặt khác, họ là Phật tương lai, cho nên đó là tội lớn nhất trong các tội. D nhỏ, phóng sanh. Phóng sanh là cứu mạng sống chư Phật vị lai, cực thiện, phước lớn nhất trong các phước. Câu hỏi B15. Cách thức khuyên cha niệm Phật. Hỏi: con có một người bạn muốn thỉnh thầy Hoan Hỷ cho một lời khuyên. Cha của người bạn con niệm Phật đã được nhập tâm. Miệng không niệm, nhưng trong tâm cứ niệm liên tục. Thế nhưng, người cha của bạn con lại không chịu tin các sư thầy thuyết pháp về sự buông xả để niệm Phật. Bạn con có khuyên và giải thích cho ông nghe, nhưng ông tỏ vẻ sân si lên. Như vậy, bạn con có nên tiếp tục khuyên và giải thích cho ông nghe nữa không? Hay cứ để tùy duyên, thưa thầy? Nếu bạn con cứ để mặc ông tùy duyên giác ngộ, vậy người bạn này của con có bị tội bất hiếu không? Và nếu bạn con cứ tiếp tục khuyên thì làm cho ông nổi sân si lên, vậy bạn con có bị tội không, thưa thầy? Đáp: đạo hữu nói với bạn của đạo hữu như sau. Bậc làm cha mẹ thường nghĩ mình luôn giỏi hơn con cháu mình, nên ít khi chịu nghe lời khuyên nhủ của con cháu. Vậy thì, nếu tiếp tục khuyên làm cho ông nổi sân, thì không có tội, mà bị lỗi là không khéo léo, vô tình làm cho ông tạo ác nghiệp. Nên để tùy duyên, không có nghĩa là bỏ cuộc, mà tìm cách khác, phương tiện thiện xảo khéo léo. Tìm người nào có uy tín với ông, hoặc được ông thương mến, nhờ người này khuyên nhủ ông. Đưa ông ấy đọc 2 quyển sách của tôi viết: Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh và Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Trường hợp này vẫn không có tội gì cả. Bản thân đạo hữu ấy hãy nỗ lực tu hành rồi sẽ độ được ông ấy. Xin đọc câu đáp 90 phần thực hành sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Nếu làm được những điều nói trên, quả là hiếu tử, được nhiều phước. Câu hỏi B16. Về việc Phật đến tiếp dẫn. Hỏi: cổ đức bảo Phật chẳng đến đi, thì làm sao lại có chuyện Phật đến tiếp dẫn, thưa thầy? Đáp: thứ nhất, cảm ứng đạo giao chẳng trở ngại chuyện đến hay đi. Chẳng thấy mà lại thấy, nên Ngài Vĩnh Minh bảo, biết huyễn chẳng phải là thật, thì tâm lẫn Phật đều mất.
chẳng phải là vô huyễn tướng, nên chẳng hoại tâm vào Phật. Ngài lại bảo, pháp thân chân Phật, vốn chẳng sanh diệt, từ chân thật mà hóa hiện ra như vậy, để tiếp dẫn căn cơ còn mê. Thứ hai, đây chính là bổn nguyện công đức của Như Lai, khiến cho chúng sanh hữu duyên, chuyên tâm tưởng niệm, ngay trong tự tâm thấy được Phật đến đón. Chẳng phải là chư Phật thật sự sai hóa thân đến đón tiếp. Thân Phật trạm nhiên thường tịch mà chúng sanh thấy có đến đi như ảnh hiện trong gương, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở bên ngoài, như chuyện trong mộng chẳng có chẳng không. Thứ ba, lại như kinh dạy, cần phải do Phật thân mới được độ, thì Ngài liền hiện thân Phật để thuyết pháp, cũng chính là ý này. Vì vậy, nước trong thì trăng tự hiện, tâm tịnh thì Phật tự hiện, nên mới bảo cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Thứ tư, hành giả niệm Phật cầu sanh cực lạc, lâm chung thấy Phật, thì đó là do cái nhân này cảm ứng một cách nhiệm màu, lại do chúng sanh và Phật vốn cùng một thể, cảm ứng đạo giao. Pháp vốn là như vậy. Thứ năm, do tự và tha chẳng hai, nên tự lẫn tha đều hệt như nhau. Do tự và tha chẳng hai, nên vị Phật đến đón đó chính là Đức Phật trong tâm mình. Lại do tự và tha giống hệt nhau, nên Phật thật sự chẳng có đến có đi. Lúc lâm chung lại rành rành hiển hiện việc có Phật đến đón vãng sanh cực lạc. Sự lý viên dung tự tại vô ngại, chỉ tin được nổi đã đạt lợi ích vô lượng. Nếu chẳng hiểu rõ lý lẽ trên, lại vọng luận tà đàm, thì chẳng những tự chướng mà còn làm chướng người với pháp môn này, sanh tội lỗi lớn. Câu hỏi B17, chọn pháp tu. Hỏi: con vừa mới thọ tam quy ngũ giới, con muốn được sớm giác ngộ giải thoát, vậy con phải chọn pháp tu như thế nào? Và pháp môn nào dễ tu, dễ thành đạt nhất thưa thầy? Đáp: thứ nhất, trong 7 phần tiến tới giác ngộ, tức thất giác chi, Đức Phật dạy chọn pháp tu, tức trạch pháp, đứng hàng đầu. Mục đích tu học Phật là gì? Là lìa khổ được vui, phải gấp rút rốt ráo lìa khổ, và phải gấp rút được cái vui cứu cánh, cái vui viên mãn. Muốn được vậy, phải chọn pháp tu khế hợp, tương ưng, khế lý, khế cơ với căn tánh của chính mình, trình độ của chính mình, hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, nguyện vọng của chính mình. Thứ hai, niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ là pháp dễ tu, dễ chứng và mau thành đạo quả nhất. Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam có 10 tông phái như sau: Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Pháp Tướng Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Câu Xá Tông, Thành Thật Tông. Hiện nay chỉ còn 3 tông phái thịnh hành là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông. Thiền Tông và Mật Tông chủ trương hành pháp tự lực, nghĩa là tự dùng sức của chính mình tu để tự chứng đắc. Tịnh Độ Tông hành pháp nhị lực, tự lực cộng thêm tha lực, nghĩa là ngoài sức của chính mình được cộng thêm sức gia trì của Phật A-di-đà và chư Phật trong 10 phương. Kinh Đại Tập dạy, thời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông mới thoát sanh tử, giải thoát. Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh dạy rằng, sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp, trong 500 năm trì giới kiên cố thành tựu. Thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp, thiền định kiên cố. Sau đó, thời mạt pháp 1000 năm, niệm Phật kiên cố. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đã hơn 2558 năm. Như vậy, chúng ta đi vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi, mà càng đi sâu vào thời mạt pháp thì căn cơ đức trí chúng sanh càng thấp kém, nên tu các pháp môn khác lại càng khó chứng đắc. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy: chính pháp giới chúng sanh lìa pháp môn này, tức pháp môn tịnh độ, thì trên chẳng viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi quần sanh. Đức Thế Tôn dạy: mười phương chư Phật đều do niệm Phật mà thành Phật. Pháp môn tịnh độ khế lý khế cơ, khế hợp tương ưng cho cả ba căn thượng trung hạ, là pháp môn dễ tu dễ chứng, tức dị hành đạo, dễ nhất trong hết thảy pháp môn. Chư Tổ dạy: pháp môn tịnh độ là con đường tắt trong tất cả các pháp môn, mà niệm Phật cầu vãng sanh là con đường tắt trong pháp môn tịnh độ. Vậy thì niệm Phật cầu vãng sanh là con đường tắt trong đường tắt. Tại sao dám nói như vậy? Vì niệm Phật vãng sanh một đời thành Phật, còn tu các pháp môn khác phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật đạo. Xin đọc sách Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Câu hỏi B18, thoái chuyển tâm. Hỏi: sao có một số người niệm Phật tinh tấn lắm, công phu có vẻ đắc lực lắm, nhưng rốt cuộc thoái tâm bỏ niệm Phật, vậy là do nguyên nhân gì? Đáp: nói chung, người tu phải có trí huệ, ý chí và nghị lực. Hành giả tịnh độ phải có đầy đủ ba món tư lương, đó là tính, tức trí huệ, nguyện, tức ý chí, và hạnh, tức nghị lực. A nhỏ, trí huệ. Hành giả phải học để hiểu rõ luật nhân quả, thông suốt đạo lý của niệm Phật, biết phương pháp hành trì, biết cách đối trị, khắc phục và chịu đựng những chướng duyên, lại phải biết được công đức lợi ích của sự niệm Phật, biết rành rẽ nỗi khổ của ta bà, niềm vui nơi cực lạc. Từ đây phát khởi niềm tin sâu xa, tức chánh tín, vào pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. B nhỏ, ý chí. Trên bước đường tu tập, sau khi có niềm tin vững chắc rồi, phải lập nguyện, tức là chí thành khẩn thiết, nói lên sự khát khao ao ước của mình, quyết đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Đây là lời thề, mà thề thì phải bền tâm vững chí gìn giữ, dù cho vật đổi sao dời, dù cho núi tan biển cạn, dù cho mất mạng, lời nguyện này quyết không thay đổi. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ý chí là thế. C nhỏ, nghị lực. Như người tìm của báu, đã biết nơi chốn, nắm bản đồ trong tay, giai đoạn chót là phải cất bước lên đường. Cũng vậy, hành giả tịnh độ đã tin sâu nguyện thiết thì phải hành chuyên. Hành giả nỗ lực tinh tấn hành trì, kiên định lập trường không dao động trước mọi cám dỗ của các tông phái khác hay tà ma ngoại đạo, sẵn sàng chấp nhận mọi gian lao nguy khốn, cuối cùng vượt qua mọi nội ngoại minh ám khảo. Xin đọc câu đáp 83-84 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Quyết tâm chế phục phiền não, san bằng đột phá mọi chướng duyên, quyết hạ thủ công phu đến nơi đến chốn, tối thiểu là đạt bất niệm tự niệm, như người leo núi quyết phải lên tới đỉnh. Tóm lại, kẻ bỏ cuộc giữa đường vì thiếu trí huệ, ý chí và nghị lực, tức tín, nguyện, hạnh vậy. Câu hỏi B19, bình đẳng tiếp dẫn. Hỏi: trong đĩa DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? Thầy nói Đức Phật bình đẳng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc. Như vậy, mọi người niệm Phật đều được vãng sanh phải không thưa Thầy? Đáp: đúng vậy. Đức Phật A-di-đà từ bi bình đẳng tiếp dẫn mọi chúng sanh vãng sanh Cực Lạc quốc, với điều kiện trước giờ phút lâm chung niệm danh hiệu của Ngài. Hành giả đương thời dù mỗi ngày niệm mấy chục ngàn câu Phật hiệu mà trước giờ phút lâm chung không niệm danh hiệu Ngài, Ngài cũng không tiếp dẫn, vì không đúng bổn nguyện của Ngài. Sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh có nêu rõ 8 trường hợp điển hình khiến hành giả vào giờ phút cuối cùng cuộc đời không niệm được danh hiệu của Ngài nên mất phần vãng sanh. Xin đọc tiểu mục lý do không vãng sanh trong sách này. Mặt khác, kinh nói có 3 loại người không thể vãng sanh được. Loại thứ nhất là tham sự hưởng thụ thế gian. Loại thứ hai là thế trí biện thông, tà kiến thâm trọng. Loại thứ ba là thủ tướng, tức giữ tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Vì sao 3 loại người này không thể vãng sanh? Vì thứ nhất, tham sự hưởng thụ thế gian. Hạng người này không nhận thức được ta bà là vô thường, là khổ. Về Cực Lạc là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa mọi khổ não, hưởng khoái lạc tột cùng. Họ còn đắm mê dục lạc giả tạm của thế gian nên không tu tịnh độ, dù có tu cũng lấy lệ mà thôi. Do đó, trước giờ phút lâm chung họ còn đắm luyến ta bà, không niệm Phật được nên không thể vãng sanh. Thứ hai, thế trí biện thông, tà kiến thâm trọng. Hạng người này dựa vào sự hiểu biết thế gian, cống cao ngã mạn, không tin Phật Pháp, bài bác luật nhân quả nên họ không tu tịnh độ. Do đó, trước giờ phút lâm chung họ không niệm Phật được nên không thể vãng sanh. Thứ ba, thủ tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Hạng người này còn chấp tướng, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, và phân biệt tốt, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn, vân vân, nên tâm không thanh tịnh, không tương ưng tịnh độ, nên không được vãng sanh. Tình chấp sâu nặng nên bị dây ái dục trói buộc, nên không vãng sanh được. Đức Thế Tôn nói thế là để cảnh giác răn đe chúng ta đừng sa vào 3 loại người này. Trước giờ phút lâm chung được thiện tri thức khai thị, họ tỉnh ngộ, hồi đầu sám hối, xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì lập tức được Ngài từ bi tiếp độ. Nếu nói đến cách tiếp dẫn bằng hào quang, thì khi họ phát âm thanh danh hiệu Phật, tâm thanh này hòa nhập vào hào quang Phật, liền được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.